Quý vị thấy thân là gì quý vị? Sắc thì là hình tướng, căn cứ những cái hình tướng. Rồi thân thì là vị. Thân là gì? Là tiếng, tiếng tâm. Rồi hương là gì? Hương là mùi, vị. Là cái vị giác của chúng ta, lưỡi nếm. Xúc là xúc chạm. Và pháp, pháp là gì? Hương vị xúc pháp, pháp là gì? Quý vị quên được pháp là gì? Là cái gì có thể phân biệt được gọi là pháp? Vậy cái định nghĩa căn bản của pháp đó là nhậm trì tự tánh vĩ sanh vật giải đó. Cái gì mình có thể mình phân biệt được, không lầm lẫn với cái khác thì gọi là pháp. Mà trong nhà thiền, trong kinh hay nói là những cái chuyện như lông rùa sừng thỏ cũng là pháp. Là bởi vì khi mình nói cái lông rùa đó thì mình nghĩ là mình kết hợp giữa cái lông và con rùa, thì mình có cái khái niệm về lông rùa thì gọi là, cũng gọi là pháp. Thì chúng ta thấy rằng á, cái chữ chân nghĩa của cái chữ bố thí đó, quý vị là chỉ xả. Là bởi vì nếu mà chúng ta không xả đó, cái ngày nào mà chúng ta tu hành mà chúng ta không rời bỏ đó quý vị, thì chúng ta còn bị vướng mắc. Bao giờ cũng vậy. Tôi thấy rằng phần lớn những Phật tử chúng ta đó, tu đó, có nhiều khi có những người tu rất lâu, tu lâu lắm, rồi đi quy y, vào trong chùa, đi nghe pháp, rồi tu hành lâu lắm, nhưng mà rốt cuộc thì họ vẫn có những cái phiền não. À, quý vị thấy có khi tu nhiều chừng nào rồi mình sanh ra phiền não, mình tạo ra cái phiền não. Cái lý do là những người đó tu mà không biết được cái chân nghĩa của cái tu. Tôi lấy ví dụ, cái căn bản của chúng ta tu là phải bỏ. Là nếu mà chúng ta ôm vào nhiều quá đó quý vị, thì càng ôm nhiều chừng nào chúng ta càng khổ nhiều chừng đấy. Tôi lấy một cái ví dụ. Thực sự ra cái cuộc sống của chúng ta, quý vị thấy mình, nếu có người nào mắng chúng ta, tôi lấy ví dụ người nào mắng quý vị đi, rồi khi nào quý vị giận quý vị, ai mắng chúng ta thì làm sao chúng ta nổi giận? Không, thì nói thiệt, bây giờ quý vị ai mắng quý vị tiếng, bây giờ quý vị làm sao khi nào quý vị nổi giận, quý vị nói tôi nghe thấy coi. Một cô nó là chạm tới cái danh dự của mình, không nè, tôi nói bây giờ thì cái chuyện đó, nhưng mà trước khi thấy chạm cái danh dự của mình thì mình phải làm sao? Tôi lấy ví dụ bây giờ ha, cái người đó ví dụ giờ cụ Tuệ Châu ngồi đó đi, rồi tôi ở đây tôi mắng bà cụ bên kia, cụ Tuệ Châu có giận không? Có giận không? Không, cái này tôi hỏi thiệt quý vị, có giận không? Không giận. Không giận là tại sao không giận? Bởi vì đâu có đụng tới mình, trong áo này người ta đâu có đưa mình, ta đưa người khác. Như vậy thì cái thái độ trong nó có hai cái sự kiện mà mình không giận quý vị. Một á, là bởi vì mình không có nhận, bởi vì đưa cho người kia, mình không có lấy. Có phải là mình không có lấy thì sao mình giận? Cái thứ hai là nó không đụng tới mình. Thường thường chúng ta lấy là chỉ khi nào cái gì có liên quan tới mình chúng ta mới lấy, cái liên quan tới người khác chúng ta không lấy. Cái chỗ bí quyết tu hành cũng cái chỗ này cũng vậy đó. Thế mà cái gì mà quý vị nhận á quý vị, thì chúng ta bị mắc. Nếu chúng ta nhận á thì là chúng ta bị mắc. Mà đây đừng, tôi mới đang nói về cái chuyện mà sân hận, ngay cả những cái chuyện mà không sân hận á quý vị, mình nhận á nó ngược lại với chữ bố thí. Bố thí là bỏ ra, buông ra, còn nhận thì là mang vào, phải không nè? Vậy thì phải bố thí chứ là phải bỏ. Chẳng những cái mà chúng ta tu với quý vị, cái mà nghịch với chúng ta bỏ đó, mà ngược lại cái thuận với chúng ta cũng phải bỏ nữa. Tôi lấy cái nghịch bỏ là ta phải bỏ. Ví dụ tôi khuyên quý vị nên bỏ đi tham lam, sân hận, si mê, mình bỏ. Tức là mình bố thí đó, mình bỏ như cái đó ra, mình xả bỏ như cái đó ra. Quý vị tới chùa, quý vị nghe kinh giảng pháp, tức là mình bỏ những chuyện phiền não cần lao, mình bỏ bớt chuyện gia đình ra, là mình xả. Rồi những cái thuận cũng vậy, tôi lấy những cái thuận thì những cái lời khen, những cái lời tán tụng, những cái lời mà khuyến khích, thì thực sự đối với người tu hành đó quý vị, thì những cái đó mình cũng nên bỏ nữa. Là bởi vì sao vậy? Một cô đó là cái danh. Thật sự cái danh đó quý vị thì nó là một phần thôi, mà cái danh nó là chỉ là một mặt của cái bên trong quan trọng hơn. Nó là xây dựng cái ngã của mình. Cái danh, cái lợi, cái sắc, tất cả những thứ đó đều là những cái bộ mặt của cái quan trọng ở bên trong, mà cái bên trong đó là cái ngã. Như vậy cho nên cái người tu đó, khổ hay không khổ, giải thoát hay là não phiền nữa quý vị, do mình nhiều hơn là do cái hoàn cảnh bên ngoài. Do mình nhiều hơn. Bởi vì tùy cái cách chúng ta nhìn, tùy cái cách chúng ta nắm cái sự vật, cái tư tưởng, thì chính cái chỗ đó nó làm cho mình đau khổ. Nếu mà chúng ta quan sát cái một cái tâm tưởng của chúng ta đó quý vị, thường thường chúng ta có những cái cảm giác giận, cảm giác buồn. Chúng ta có những cái giận, cái buồn, cái thương, cái ghét. Nhưng mà trước khi tới cái giận, cái buồn, cái thương, cái ghét đó, chúng ta phải khởi một cái niệm trước cái đã. Nếu chúng ta không khởi niệm á, thì không có chuyện buồn, thương, giận, ghét. Tôi lấy ví dụ, cái khởi niệm thương. Tôi thấy cái hoa, tôi thích, thấy người thấy cái hoa đó, thì khi con mắt tôi tiếp xúc cái hoa đó quý vị, thì tôi biết đó là cái hoa hồng. Thì tới đó mình thấy có lỗi làm gì chưa?
Chưa.
Khi mà mắt mình tiếp xúc với sắc trần, mình thấy à đây là cái hoa, chưa có lỗi lầm gì hết. Đó là cái tiếp xúc đầu tiên. Nhưng mà khi chúng ta khởi cái niệm lên á, thì mới bắt đầu có lỗi. Cái hoa này đẹp, hợp với tôi. Mà khi đã khởi cái niệm đó lên rồi thì bắt đầu những cái niệm khác nó khởi theo. Thấy cái hoa thì không nên nổi nở, cái hoa đẹp. Mà khi thấy đẹp như vậy á, thì sao quý vị? Mình phán đoán nó là đẹp thì tức là mình muốn nó cho mình. Mà khi nó đẹp thì mình muốn sanh tâm chiếm hữu. Cái hoa này đẹp mình nên mang về cho mình. Mang về cho mình bây giờ làm sao mang đây của chùa? Lén lén mà ngắt. Có nghĩa khi đó mình khởi là nhiều cái niệm khác nhau. Thì chính cái chỗ đó là nó dẫn mình đi đó quý vị. Nó dẫn mình khổ là do chỗ đó. Còn cái người tu á, thì khi khởi lên những cái niệm, thì chúng ta ngay từ đó chúng ta bỏ. Biết bỏ, biết cái niệm đó nó dẫn mình đi. Mình không để nó dẫn, thành tựu như vậy chính là mình làm chủ được cái mình. Rồi hương vị xúc cũng vậy quý vị. Cái hương cũng vậy, cái vị của mình, nếu chúng ta mà phân tích ra như vậy đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng tất cả chúng ta sở dĩ mình khổ không phải đủ thừa là tại sắc, tại thân, tại hương, tại vị, mà do chính chúng ta nhiều hơn. Do cái nhìn của chúng ta về sắc, về thân, về hương, về vị. Ở đây đó thì ngài giảng là chúng ta phải bố thí mà đừng có nương, đừng có trụ vào sáu cái này là bố thí. Bây giờ bố thí, khi nói bố thí đó quý vị, là cho ra, là xả. Phải nhớ, quý vị phải nhớ nằm lòng ở trong kinh Kim Cang, bố thí là bỏ, là xả. Như vậy thì làm sao mình không trụ vào sáu chỗ này bố thí, mà sáu chỗ này nó nói là cái gì? Nói một cách khác đi đó, là ngài dạy mình phải xả bỏ, đừng có nương vào, đừng có trụ vào sáu cái trần này. Sáu trần nghĩa là phải bỏ, đừng có nương vào sáu trần. Mà sáu trần ở đây tượng trưng cái gì quý vị? Sáu trần nói là cái gì gọi là sáu trần? Thì tôi nói rồi, nhưng bây giờ nếu nói như vậy thì mình không có hiểu được cái nghĩa của đạo, được cái nghĩa của kinh. Đức Phật dặn là mình phải bỏ, mình xả bỏ, đừng có dính vào sáu trần. Nhưng mà sáu trần có lỗi gì không? Sáu trần có lỗi gì không quý vị? Mặt trời nắng ấm quá, có lỗi gì không? Có hoa đẹp có lỗi gì không? Có không? Khi nói tới sáu trần nữa quý vị, thì khi nói tới sáu trần, trần tự nó không có là trần. Nếu mà chúng ta không có cái căn ở bên trong. Bởi vì sắc chỉ có khi nào đối với mắt chúng ta mà có sắc. Quý vị hiểu cái này nó nương vào cái kia mà nó tồn tại. Khi mà nói sắc á, khi mà nói là có sắc á, thì phải nói cho có mắt để mà thấy cái sắc. Nó hai cái nó hỗ tương, nó sống với nhau. Khi chúng ta nói trắng á, thì chúng ta phải nghĩ tới chuyện đen. Khi chúng ta nghĩ là cao thì phải cao, là có cao đối với thấp mà nói. Như vậy thì khi mà nói về trần á, thì chúng ta phải nghĩ tới cái mắt. Không nè, mắt. Mà khi nói về thanh á, thanh nó không có nếu mà chúng ta không có lỗ tai để tiếp nhận cái âm thanh. Có phải không nè? Nếu bây giờ quý vị có lỗ tai là nghe ta la, quý vị nghe được tiếng la của người biết, không có làm sao biết. Như vậy thì khi nói tới thanh thì phải nói tới cái căn tiếp nhận cái âm thanh. Khi nói tới vị thì chúng ta nghĩ gì? Chúng ta phải có cái lưỡi để tiếp được cái vị. Rồi xúc, khi nói tới xúc thì chúng ta phải có cái gì? Phải có cái thanh để mà chúng ta tiếp nhận cái xúc cảm đó. Rồi khi chúng ta nói tới pháp thì chúng ta nói cái gì? Cái ý. Cái ý. Phải không nè? Như vậy thì sáu cái đó quý vị trần tự nó không có hại chúng ta được. Mà chúng ta phải có căn, cái quan năng để tiếp nhận cái trần. Phải không nè? Cái căn tiếp nhận cái trần như vậy đó, thì nó xâm hại được chưa?
Chưa.
Có xâm hại được chưa?
Chưa.
Căn tiếp nhận với trần á thì chúng ta khởi ra một cái thức sự phân biệt. Vậy thì khi mà căn tiếp với cái trần nó sanh ra thức, cái sắc ở bên ngoài gặp con mắt á, rồi có một số nhân duyên nào đó nó khởi ra, thì khi nó khởi ra cái nhãn thức, cái phân biệt do con mắt mà khởi ra. Rồi các căn thức cũng vậy, thanh thì tiếp lỗ tai, rồi có thức vào thì chúng ta tạo cái sự phân biệt. Thì ở đây á, trong kinh nói rằng do sáu trần, nhưng mà thực sự là gồm cả 18 giới. Bởi vì cái này nó nương vào cái kia mà nó lọc, tự nó không độc lập được. Quý vị hiểu cái khái niệm này không nè? Là bởi vì chúng ta nhớ là trong cái hổ tương hiện hữu với nhau, phải nói tới cái này thì phải nói tới cái kia, nói tới sắc trần thì phải nói tới căn, và nói tới căn thì phải phân biệt cái thức, bởi vì nó hợp với nhau, nó hiện hữu. Như vậy thì nếu mà gồm cả 18 giới này lại thì toàn các pháp, toàn thể thế giới này, toàn tất cả mọi sự vật. Thì ở đây như vậy thì Ngài khuyên chúng ta là Ngài dạy chúng ta là phải bỏ, phải đừng có vướng mắt, đừng có dính mắt vào tất cả mọi pháp. Quý vị nhớ là đừng có vướng vào tất cả một cái pháp nào hết. Bởi vì nói sáu căn như thực sự là luôn cả 18 giới, cả bát giới. Ở đây đó, chúng ta sẽ nhớ là trong cái bài sám quy mạng ở chùa Thường Tụng đó, có một câu mà tôi thấy hay lắm. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu căn sáu trần tạo ra vọng, tức là giả tạo ra biết bao nhiêu là tội mà nói. Và thực sự chúng ta do phiền não, chúng ta cũng do lục căn lục trần. Do lục căn lục trần. Mà cái người tu đó quý vị cũng do lục căn lục trần này mà tu. Mình có tu cách nào khác đâu. Quý vị nghĩ là có cách nào tu bỏ lục căn lục trần tu không? Có cách nào không? Quý vị niệm Phật bỏ lục căn lục trần được không?
Không.
Thì làm thế nào mình chuyển được những cái này, nó trở thành, nó chuyển những cái phiền não, nó hướng ngoại, nó tìm cầu, nó hướng về cái phiền não đó quý vị. Thì mình bỏ. Mình sống trong trần gian thì không có cách nào mình bỏ được. Vậy thì giờ thay vì để cảnh nó chuyển mình, để cái sắc nó dẫn mình đi, để cái thanh nó dẫn mình đi á, thì mình biết được mình bỏ, không theo nữa. Mình không có chạy theo nữa. Thì không chạy theo như vậy tức là vô thí. Thành ra cái người tu đó, nếu chúng ta nhìn cái hình tướng mà chúng ta thấy, thì chúng ta thấy rằng cái người này có bố thí, bởi vì có đem tiền vào chùa, có cúng dường cái này cái nọ, chúng ta cho là bố thí. Nhưng mà cái người thật tu đó quý vị, có khi ngồi ở ngoài gốc cây hay là ngồi ở trên chính điện một mình như vậy đó ha, mà cũng có thể nói là bố thí được đó. Là bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì một niệm sân lên thì nó không có theo cái niệm đó. Một cái niệm tham khởi lên người đó không có theo. Một cái niệm thích mùi hương thì cái không khởi theo. Thì như vậy chính là bố thí đó. Mà bố thí ở đây là không bố thí trên cái hình tướng, nhưng mà bố thí ở trong cái tâm. Và cái đó mới là rất là quan trọng. Còn tại sao chúng ta hành cái pháp bố thí hàng ngày quý vị? Tại sao mà hành bố thí hàng ngày? Quý vị thấy cái bố thí trong tâm khó làm lắm. Nói thì dễ, cho mình khó làm lắm. Đức Phật biết cái bệnh của chúng sanh đó, là cái bệnh chấp ngã, chấp hình thức kiểu này, chấp hình thức kiểu khác. Mà kể cả những cái việc mà ngay chuyện trong tu hành đó quý vị, thì mình cũng có chấp ngã nữa. Cái ngã của mình lớn, không biết quý vị tu mà hồi lâu rồi quý vị thấy mình còn chấp ngã hay không, chứ có. có chấp ngã tôi thấy rất là rõ. Tôi lấy một ví dụ, mình tu thì mình niệm Phật, mình niệm Phật cho đã đời rồi, thấy người kia họ không chịu niệm Phật thì mình sao? Chăm sao, làm sao? Bực, khuyên làm hai lần, khuyên là người ta không làm theo thì mình sanh tâm phiền não, có phải gì không? Không, cái này nói thật, càng nói thiệt. Bây giờ tôi vô chùa tôi làm công quả từ sáng tới chiều ha, tôi vào tôi làm cái này làm cái kia, đại khái tôi làm công quả rồi, thấy cái cô nó cũng vô chùa, cũng nhõng nhõng cũng đi lên đi xuống, cũng dòm Phật, cũng dòm ma, thôi tôi sanh phiền não. Thì như vậy để quý vị, tức là mình tu chưa có chính đó. Là bởi vì sao? Bởi vì mặc dầu mình bỏ công mình ra, mình bỏ cái ngã nhỏ ở nhà thì mình lo gia đình mình, cái gì đi vô chùa tức là mình lo việc chùa, tức là mình bỏ cái ngã của cái nhà mình, mình đi vào cái chùa đó nè, mình bỏ một cái ngã nhưng mình vướng một cái ngã khác, cái ngã đó gọi là pháp chấp. Bỏ được cái ngã chấp nhưng dính vào cái pháp chấp là bởi vì mình vướng vào cái chỗ đó. Tại vì cái người tu cẩn thận lắm, cẩn thận. Nhưng mà tại sao mà quý thầy hay tại sao mà trong kinh điển thường thường khuyến khích chúng ta bắt đầu bằng cái chuyện bố thí như mà thôi, mà bố thí là quan trọng nhất? Tại sao vậy quý vị? Có cái ý gì không? Cái thâm ý là xả cái ngã đi, cái thâm ý là xả ngã. Nhưng mà thường thường nếu chúng ta bắt đầu bằng những cái chuyện mà nó rất là tầm thường, cúng tiền, à, rồi mua hương, mua hoa, cúng dường vân vân làm công quả, thì tại sao nó có như vậy? Bởi vì nếu mà nói cao quá đó quý vị, nói thẳng ra mà xả như vậy đó thì mình tu không được, mình không có đường mình nương mình vào mình tu. Hả? Bởi vì nói với quý vị đó là bây giờ quý vị đã khá là bố thí đi, rồi nói bố thí theo kiểu mà trong cái tâm tưởng của mình đó, thì mình không có cách nào mình bắt đầu mình tu ra. Mà con người á thì nói bỏ mình á thì họ không chịu, khổ lắm. Bởi vì ai cũng có cái ngã lớn hết trơn, mà giờ nói thẳng nè, nói giờ mà bỏ ngã và tu đi thì mình khó tu, sợ mất cái ngã. Mình sợ mất cái ngã cho tới khi mình chết vẫn còn sợ mất cái ngã nữa. Thành ra các ngài phương tiện, cũng như ngày xưa trong kinh Pháp Hoa mà một thừa mà nói ra ba thừa đó, phương tiện đưa một viên thuốc, nhưng mà cái viên thuốc nó có một đường. Khuyên lúc đầu tôi khuyên thôi đại khái bà bố thí đi, cho kiếp sau bà được giàu, có phải không nè? Bố thí đi để là kiếp sau được cái quả báo. Thì như vậy thì mình thấy được rằng á, cái nguồn tu mình thấy à, mình đã khái được cái ngã, mình bỏ cái ngã nhỏ nhỏ cái gì được lợi nhiều hơn, thì nó bắt đầu thực hiện cái chuyện cái phước bố thí. Ta đã ngày dắt chúng ta từ từ mà đi, từng bước mà đi. Thì cái bố thí đó quý vị, cái quan trọng như hồi nãy tôi nói với chúng ta đó, là cái bố thí nó đối trị cái bệnh, nó đối trị với cái thức, mà cái thức nó rất là quan trọng. Khi quý vị bố thí đó thì phá vào cái ý thức chấp ngã, thành thức này thức nọ. Cái chấp ngã thì cái gì cũng ôm về mình, cái gì cũng làm cho mình lớn, cái gì cũng làm cho mình đẹp. Và bố thí tức là bỏ ra, bỏ từ từ ra. Vậy thì trình độ thấp nhất là cúng dường tiền bạc, rồi cái đó pháp thí vân vân, thì chúng ta thấy là tập thì chúng ta bỏ ra dần dần. Và nếu bỏ dần dần như vậy thì lâu ngày dài tháng đó, thì chúng ta mới bớt đi cái lòng chấp ngã, bớt đi cái tham thân chấp ngã, mình sai lạc đường mê, bớt đi cái đó. Do như vậy cho nên ngài mới dạy chúng ta cái pháp bố thí. Quý vị thấy rằng hai cái đoạn trên và đoạn này Đức Phật dạy chúng ta hai cái cách trị mà phần lớn cái phiền não chúng ta sanh tử luân hồi do hai cái chỗ này. Trong duy thức đó quý vị, thì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tiền ngũ thức, năm cái thức đầu. Năm cái thức đầu nó không dẫn chúng ta tới cái chỗ tội được quý vị, nếu chúng ta không có ý thức tác động. Như hồi nãy tôi nói đó, mắt tôi nhìn hoa không tạo ra nghiệp, không tạo ra nghiệp được. Mà khi nào có cái tác động của ý thức lên đó, hoa này đẹp, có tác động của ý thức là phân biệt, ý thức nó phân biệt. Rồi bên cạnh cái phân biệt đó rồi thì có một cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy đó là thầm thầm chấp ngã, nó mang về gọi là ý. Thì khi đó à, đẹp như vậy thì hợp với tôi thì mới mang về cho tôi, hoặc là đẩy ra thì nó không hợp với tôi. thì do cái chỗ đó mới tạo ra nghiệp. Do cái chỗ đó mới tạo ra nghiệp. Chứ mắt mình, người tu hành gì gặp, thấy cảnh đẹp thì cũng thấy cảnh đẹp chứ, không có mưa mù gì hết thấy. Nhưng mà hơn cái người khác chút là thấy nhưng mà không có bị chạy theo, không có bị buộc ràng vào cái đó. Như vậy cho nên cái đoạn trên Đức Phật dạy chúng ta là thế nào? Dạy chúng ta là diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Quý vị có nhớ được đó không? Nghĩa là dạy độ vô lượng chúng sanh mà không thấy chúng sanh có độ. Tức cái chỗ đó là không thấy, tức là sao? Là không có phân biệt giữa cái người độ và chúng sanh được độ. Mà cái phân biệt đó là cái đặc tính duy nhất, cái đặc tính rất là quan trọng của cái gọi là ý thức. Ý thức là phân biệt. Tại mấy cái đoạn trên đó là ngài dạy trừ cái phân biệt của ý thức. Ý thức mình thì phân biệt là cái này là A, nãy A thì có B, là đẹp, là xấu, là tốt, là vân vân. Thì cái đoạn trên Đức Phật trừ, dạy chúng ta trừ cái món thuốc, trừ được cái ý thức, cái phân biệt của ý thức. Còn ở đây đó thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Trừ cái gì? Dạy bố thí. Mà bố thí là cái khả năng duy nhất của cái thức thứ bảy, tức là thức chấp ngã. Trong cái thức gì? Năm thức đầu thì chúng ta hiểu rồi. Cái thức thứ sáu thì có công năng là phân biệt. Cái thức thứ bảy là có công năng là thầm chấp ngã. Và cái thức thứ bảy nó là chứa hết mọi thứ. Như vậy thì cái việc tu hành đó quý vị bắt đầu bằng nương vào ngũ thức đầu. Bởi vì mình tiếp xúc với trần mình không bỏ được. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải quán chuyển được thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ sáu có công năng phân biệt, thức thứ bảy là thầm chấp ngã. Hai thức đó là cái chỗ dụng công tu hành của chúng ta đó. Ở đây đó, chúng ta thấy là cái đoạn này nó quan trọng lắm. Như vậy thì tóm lại cái chỗ tu hành của chúng mình là sao? Tới đây giờ quý vị thấy được cái yếu chỉ tu hành của mình chưa? Là gì? Một là diệt độ chúng sanh. Tóm lại một là diệt độ chúng sanh. Hai là bố thí. Diệt độ là khi nào diệt độ là sao gọi là diệt độ? Đưa cho hết, chứ không còn khởi rồi là diệt độ. Phải không nè? Rồi bố thí là gì? Là đừng có theo nó, bỏ nó. Thì bao nhiêu đó quý vị là cái yếu chỉ tu hành của chúng ta. Bình thường mà nói á, quý vị thấy mình hàng ngày trong cuộc sống chúng ta hàng ngày, do đâu mình khổ? Do đâu mình khổ quý vị? Chạy theo cái phản ứng của tôi, mà trước khi chạy theo phải có cái gì đó mới chạy theo được chứ. Quý vị nghĩ chứ coi. Bởi vì mình không chịu diệt độ chúng sanh. Cái thứ nhất là không chịu diệt độ. Mà thể chúng sanh nó khởi lên á, thì mình không có chịu muốn thấy, mình chạy theo. Do như vậy cho nên mình khổ. Tôi lấy một ví dụ, tôi đi chợ. Đi chợ là cái việc mà chúng ta phải làm hàng ngày thôi. Có phải vậy không? Mình là mình sống trong đây, làm sao mình tránh được cái chuyện mà bên ngoài thế gian được. Nhưng mà tôi đi chợ tôi thấy cái áo. Cái áo đó nó không tồn được tốt. Cái áo người ta để như vậy. Cái ý của cái người mà may áo, người bán áo, tôi không biết ý của họ, không cần biết. Họ không có ở đó. Họ treo ở trong tủ á. Sao nè? Thì cái áo ở trong tủ, tôi đi bên ngoài, tôi nhìn cái áo đó thì có tội vạ gì không? Có tội vạ gì không? Không. Chưa có tội vạ gì hết. Nhưng mà khi tôi nghĩ, à, cái áo này đẹp. Không nè. Mà khi khởi cái áo đẹp tức là gì quý vị? Chúng sanh khởi lên. Chúng sanh khởi lên. Cái niệm chúng sanh, niệm cái áo đẹp, niệm đẹp. Cái niệm khởi lên. Rồi nếu mà từ đó tôi nghĩ, à, không được, phải muốn thấy mình tôi bỏ. Thì như vậy nó có dẫn mình đi được không? Không, tôi hỏi thiệt, có dẫn đi được không? Không. Bởi vì chúng sanh nó khởi hoài à. Cái niệm đẹp, niệm xấu, niệm tốt, niệm hay, niệm dở. Nếu một cái niệm chúng sanh vừa khởi mà nó không phải gì mà nó bỏ, mình bố thí đi. Thì như vậy thì cái niệm đẹp nó không còn, nó bỏ ra chỗ khác. Còn ngược lại nếu mình ôm vào đó quý vị, thì sao? Từ cái niệm đẹp tức là niệm chúng sanh khởi cái gì? rồi từ cái lẽ nó tới cái gì? Quý vị đó kể cả cũng tới cái gì? Khởi cái niệm đẹp thì thấy đẹp như vậy, thì nếu mà mình không có dẹp nó từ đó thì khởi lên cái niệm là muốn mua cho mình, đó nè, muốn mua cho mình thì nó có hàng triệu những cái tư tưởng khác xảy ra. Muốn mua cho mình thì bây giờ tiền mình có hay không? Có 50 túi thôi. Giờ hoặc là đi mua đồ ăn hay là mua cái áo. Nếu mua cái áo thì làm sao mua đồ ăn được? Rồi tính tới, tính lui, tính đầu, tính rồi rút cục thế này thế nữa, nó chỉ chúng ta khỏi ra hàng triệu cả. Đó là chuyện mua tiền, còn thử ở đâu, rồi vừa, rồi mặc cái quần nào, rồi mặc vào ngày nào, mặc vào mùa nào, làm thế nào về dối ổng, đại khái, đại khái có hàng ngàn. Thì chúng ta thấy rằng một cái chuyện như vậy nó khởi, nếu mình không biết bỏ thì hàng trăm hàng ngàn chuyện khác như vậy. Đó là một chuyện rất là nhỏ nhặt. Còn mình á, chúng ta cái chuyện khổ, chuyện vui của mình, mình có cái buồn cười, chúng ta là mình đi vô chùa thì mình cứ thích bố thí bỏ đi ha, mà còn chính mình thì mình lại có cái hướng mình ôm vào, mà do như vậy cho nên mình khổ. Quý vị coi trong đạo Phật, trong kinh Kim Cang, ngài, tôi thấy cái hình bóng của ngài nó giản dị lắm, mang bát khất thực đắp đi vào, mang bát vào thành khất thực vân vân, mà ngài sống một cách tự tại. Còn chúng ta tu, có nhiều khi tu thiệt lâu mà tu nhiều chừng nào á, nhiều khi chúng ta sanh khó chừng đấy. Không biết quý vị có thấy điều đó không? Có thấy không? Tôi thấy có người tu mà tu lâu chừng nào khó tánh chừng đấy nữa. Là cái điều đó mình thấy rằng có cái chỗ trục trặc lên, quý vị, có chỗ trục trặc. Bởi vì cái người tu lâu chừng nào thì họ sẽ điềm đạm chừng đấy, họ trầm tĩnh chừng đấy, họ dễ chịu chừng đấy. Như vậy thì cái lý do là vì họ ôm nhiều quá. Mà cái ôm đây đấy, quý vị, không phải là cái ôm của phiền não cần lao, mà cái ôm pháp, cái ôm mà cái gì, có hai cái chấp, một cái chấp không, một cái chấp có, một cái chấp pháp, một cái chấp không pháp. Nhưng mà ở trong kinh này là phá cả hai chấp. Thấy dụ cái này tại sao phá cả hai chấp, quý vị thấy ở trên này nó là ưng vô sở trụ, đừng có trụ, rồi khuyên ra đừng trụ. Đừng trụ tức là không, là gì quý vị? Là chẳng trụ một tướng, phải không nè? Khuyên đựng trụ tức là không. Nhưng mà đoạn nó sao này, nó là hành ư vô thí, tức là chẳng trụ một không. Ngài khuyên là không trụ, nhưng mà phải làm ở cái chỗ không trụ, bố thí ở chỗ không trụ, chứ không phải là không làm. Cái đoạn này có nhiều người hiểu lầm lắm, nó nói rằng là học Kim Cang, giảng Kim Cang thì không làm gì hết. Nếu mà học Kim Cang mà không làm gì hết, tức là gì quý vị? Tức là trụ vào cái chỗ không. Học kinh là trụ vào cái chỗ không mà làm mọi việc. Là bởi vì ngài biết cái tâm bệnh của phàm phu chúng ta đó, mình á, thể mình dính vào cái chỗ có thì mình mắc. Mà bởi vì thường thường mình làm riết, rồi mình đi vô chùa, mình cúng dường riết, rồi mình thâm tâm kêu mạng đó. Cái này tôi sẵn để tôi nói quý vị cố gắng. Cái việc tu hành nữa quý vị, mình làm rồi cái chuyện như trong cái mình làm tay phải rồi đừng để cho tay trái nó biết, bởi vì nếu biết thì thường thường mình thấy mình hay kể công, mà kể công như vậy đó thì cái tâm niệm phàm phu thì còn chấp nhận được, nhưng mà khi chúng ta học kinh này rồi thì không có nên kể công nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái điều đó trái với chánh pháp, trái với cái mà Đức Phật muốn chúng ta làm. Như vậy cho nên trong luận Bảo Vương á, tổ nói rằng coi khí ân như đâu dứt bỏ nha. Thường thường quý vị tu thì tôi biết quý vị hai có tánh làm phước lắm. Tôi biết ở đây ai cũng có tánh làm phước hết trơn. Nhưng mà chắc là 10 vị làm phước thì có 9 vị sanh chuyện phiền não. Ở đây thì ai cũng, tôi biết ai cũng làm phước hết trơn. Mà nhiều khi chắc cũng có một lúc nào nghĩ lại mình đúng là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán. Cái niệm đó còn khởi, tức là quý vị chưa biết tu á. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì một mặt thì quý vị làm phước là bố thí chứ gì, nhưng một mặt thì quý vị hy vọng là cái người mà được mình bố thí đó là phải biết điều, như mình phải gặp, mình phải chào, phải hỏi, phải thế này thế nọ thế kia, thì đức là quý vị bỏ ở đầu này nhưng quý vị lại muốn lấy ở đầu kia. Mà nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy thì khổ cho quý vị, cuộc đời nó không có như ý mình muốn đâu. Thành ra bỏ thì xin bỏ cho luôn, có lỡ bỏ thì xin bỏ luôn, chứ đừng có bỏ tay này muốn lấy lại tay kia. Nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Là bởi vì nếu không thì quý vị chính mình đã tạo ra cái đau khổ cho mình. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà tu hành đó quý vị là do chúng ta nhiều hơn. Nếu chúng ta mà chịu bố thí thì cái điều đó chính là chúng ta giải thoát cho mình. Đức Phật Ngài không có tới Ngài mở trói cho mình được. Ngài không có mở trói được. Quý vị đợi Đức Phật mà mở Ngài tới Ngài mở trói cho mình nữa quý vị. Thì nếu mà Đức Phật có thể làm được thì mình ở đây không ai khổ hết. Bởi vì Ngài thương mình lắm, phải không? Nhưng mà thật sự Ngài không mở trói được chúng ta đâu. Mà chính chúng ta phải mở trói cho chúng ta. Và cái bài học đầu tiên mà Ngài dạy đó là bố thí, là cách mở trói đó. Tôi nói đi nói lại cho người nhớ, bố thí đây không phải là cần tiền. Bố thí đây không phải là mình bỏ tiền bỏ bạc ra, không phải. Tiền bạc chỉ là cái vật dụng rất là tầm thường quý vị. Nó có công đức lớn lắm, nhưng mà mình phải thấy rõ cái mục đích của chuyện bố thí tiền bạc đó, là chính mình phải bỏ mình ra. Có tiền nó liền khúc ruột đại khái để dính gì nào giùm bỏ ra. Thì mình bỏ tiền được thì mình nên nhớ là mình phải bỏ luôn cả cái chấp trước vào đó rồi. Do như vậy cho nên đó, Ngài mới nói rằng bố thí mà không có người thí, không có cái người nhận và không có của đó, là bởi vì thực sự mà nói đó, có không quý vị? Có không? Có không? Thực sự mà nói giờ ví dụ như là tôi cúng chùa 100, có tôi không? Có chùa không? Có 100 đồng không? Quý vị thấy có hay thấy không? Bây giờ mình thấy có hết rồi. Mà có khi nó có nhỏ nhỏ vậy giờ muốn cái có cái thiệt lớn. Hả? Cúng chùa sư bà đưa cái đưa ra nhỏ nhỏ gì không thích. Cúng 100 bạc sư bà làm cái văn bằng cho lớn dán lên. Thấy mình chẳng chừng thấy nhỏ mà không biết cho lớn nữa. Nhưng đạo Phật nói rằng cái đó phải là không mới được. Mà thật tình mà nói, chỗ này dạy đó quý vị là mình tu quán chiếu đó, mình quán khó lắm quý vị. Mình cái chuyện mà thật sự đây là lý tưởng. Còn chuyện hàng ngày mình tu á khó lắm. Tại sao khó? Là bởi vì mình được rèn luyện ở trong cái dòng có mấy chục năm nay rồi. Từ hồi nhỏ sinh ra cho lớn lên đã là có. Quý vị thấy cái trường hợp này không? Chính chúng ta trong cái môi trường xã hội giáo dục, rồi ngay cả chúng ta dạy con dạy cháu chúng ta cũng phải có nữa. Mình cứ dạy có không à, sinh ra thì đã thấy có rồi, rồi cứ dạy cứ bồi dưỡng cứ như vậy, rồi muốn lột được cái đó khó lắm. Để bây giờ mình biết rồi mình cố gắng làm sao mà bố thí mà đừng có trụ, mình phải tập quán quý vị. Mình đã học rồi, trước hết là mình từ văn tự mình vào văn tự á, mình đi vào tước, mình đi vào quán chiếu Bát Nhã, thì bây giờ mình nương vào cái văn tự mình tu. Vậy thì khi mà bố thí, giờ ví dụ quý vị bố thí, giờ bố thí bất trụ sắc ví dụ vậy, thì khi mình cúng dường mình cho mình làm cái việc gì đó thì mình nhớ nằm lòng là đây chỉ là cái nhân duyên, cái hòa hợp nó có mà thôi, chứ nó không có thật. Bởi vì thân mình không có thật quý vị. Khi thân mình không có thật đó thì ở bên ngoài không có thật. Quý vị thực sự để ý coi, thân mình không có thật. Thân mình do hòa hợp mà thành. Thiếu cơm một bữa thì nó muốn rã rồi. Thiếu cơm 5-7 ngày thì nó bỏ thân này. Thành nó do hòa hợp nhiều, do nước, do đất, do gió, do lửa hợp lại mà thành thân. Thành cái thân tự nó không có cái tự tánh, tự nó không có gì riêng để gọi là thân đó. Chúng ta cứ quán như vậy, cứ nằm lần như vậy. À, rồi chúng ta dần dần chúng ta thấy. Bây giờ quý vị niệm Phật thì niệm Phật có dạy chữ niệm Phật đó, khi mà chúng ta tu theo niệm Phật các quý vị có bố thí không? Có không? Có thí chỗ nào? Một vị trả lời thiệt là đúng. Mình thấy là niệm Phật đâu có làm bố thí. Như hồi nãy tôi nói cái người ngồi gốc cây thì họ làm chuyện bố thí. Còn trong kia chúng ta cúng chùa hàng chục ngàn đồng, 20-30 ngàn đồng mà chẳng có bố thí chút nào hết. Là bởi vì cái người niệm Phật họ ngồi đó họ tìm số chủ họ niệm. Tâm họ không khởi tới chuyện cái áo, cái quần, cái xe, cái cổ, cái ăn, cái uống, chuyện não phiền. Tức là họ bỏ đi để họ nương vào cái câu niệm Phật. Cái người khác bây giờ mình phạm phu mình tu phải có chỗ mình nương mình mới tu được, không có chỗ nương mình tu được, không có chỗ nương thì mình quá ra mình không tu, không tu thì lọt vào chỗ không, lọt vào chỗ không. Tại nên cái người niệm Phật á, thành tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ tới Phật, tai nghe lời Phật, thì như vậy là bỏ đi cái chuyện trần não phiền não. Bỏ. Chúng ta tu thiền cũng vậy, khi chúng ta ngồi đó quý vị thì mình phải xả, ta bố thí, mình chỉ giữ cái hơi thở, mình chỉ giữ cái thân thể mình để truyền cái cách mình quán niệm, thì mình giữ cái đó để mình bỏ cái chuyện phiền não bên ngoài. Thì như vậy tức là xả, mọi việc tu hành đều là xả. Khuyến khích quý vị tới chùa, tức là mình bỏ, mình xả, mình bố thí cái tình trạng gia đình đi. Tới chùa, mình nương vào chùa để mình tu. Không nè, nương vào chùa để tu rồi mình từ từ mình bỏ. Chứ bây giờ mình bỏ ngang cái không được. Cái phần biết là mình phần phu cái bỏ ngang bỏ không được. Nhưng phải nhớ rằng, cái mục đích cuối cùng của mình là chỗ đó. Như vậy thì cái người tu đó, cái quan trọng chúng ta là làm thế nào cho mình đừng có bị vướng, bị mắc bởi những cái dạng pháp bên ngoài. Mà ở trong kinh Kim Cang nói tới 6 chỗ, 6 trần. Cái này để quý vị làm sao mình thực hiện được, mình có thể thực hiện được chứ không phải không. Có vấn đề là chúng ta cố gắng mà thôi. Cố gắng. Ngày xưa đó, Ngài Nguyễn Hoài có làm bài thơ mà tôi thấy rằng nó nên thơ lắm. Ngài nói cái người tu phải làm như thế này nè. Phải như con chim nhạn vậy đó. Tôi biết con chim nhạn không? Con chim nhạn vậy đó. Thì Ngài làm bài thơ những người tu phải cố gắng như vậy. Là nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tung chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Cái người tu á, làm thế nào giống như con nhạn vậy đó. Con nhạn nó bay nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Cái con nhạn nó bay trên cao như vậy nè, thì cái ảnh đó, cái hình bóng của nó đó, nó chìm ở dưới đáy nước. Nước trong quá chìm dưới đáy nước. Nhưng mà nhạn vô di tung chi ý, con nhạn nó không có cái ý, nó lưu lại cái hình bóng của nó ở dưới nước. Và thủy vô lưu ảnh chi tâm. Thủy, nước đó, nó cũng không có cái cố tình nó giữ lại cái hình bóng của con nhạn. Cái hình ảnh rất là đẹp. Là chúng ta làm sao mà chúng ta sống trong cuộc đời cái gì khi xúc tiếp với sự vật thì chúng ta không có cách nào mà tránh xúc tiếp sự vật nữa. Bây giờ quý vị nói ở dưới thế gian này khó tu quá, tôi lên núi tôi tu cũng không tránh được sự vật, không có chỗ nào tránh được sự vật. Mình muốn tránh á thì mình tránh tại chỗ này. Cái vấn đề không phải là cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị về quý vị nói tôi ồn quá ở chùa, ồn ở chợ quá tôi không được, thì tôi lên núi tôi tu. Cho tới khi nào mình còn thấy con mình, cho tới khi nào mình còn thấy cái thân mình đó quý vị, thì mình còn đắp thôi. Như vậy thì làm sao giờ mình cố gắng. Chúng ta hàng ngày để quý vị tu á, thì làm sao được như con nhạn, mà làm sao được như là cái hồ nước trong đó vậy đó. Cái cảnh xúc tiếp tới thì cảnh còn, cảnh nó hiện lên cái gì, nhưng mà khi cái cảnh nó đi rồi thì sao quý vị? Thì như trong kinh Kim Cang là thôi bố thí nó đi, đừng có ôm nó lại làm gì. Chúng ta ở đây thì mình nói thiệt với quý vị, mình tu, tôi cũng tu như quý vị, mình tránh không được cái cảnh đâu. Tiếp cảnh thì cũng sanh chuyện ha, vì thấy làm sao mình tránh được, mình quen như vậy rồi. Nhưng cái vấn đề đặt ra là mình làm sao mình cho nó đi, đừng có ôm nó lại. Cái khổ, cái đau, cái phiền, cái muộn của chúng ta là vì chúng ta ôm lại mà không. Quý vị để ý, tôi nói thì những người thử suy nghĩ lại những chuyện phiền, chuyện não, chuyện khổ, chuyện đau của mình là do những cái mình ôm lại. Và có ôm lại không có lợi gì hết quý vị. Nó không lợi cho đường tu, và nó không lợi cho ngay cuộc sống cá nhân của mình nữa. Vậy thì mình tập. Có một cái bài thơ mà tôi thấy cũng hay, tôi đọc quý vị nghe. Ngày xưa có một cái ông tú tài, ông tên là Trương Kiếp, cũng hay lắm. Thì ông tới thăm một cái vị thiền sư, thì vị thiền sư đó hỏi rằng Kiếp á quý vị, tức là vụng là không khéo gọi là Kiếp, Thì khi mà ông tới thăm vị hòa thượng thì hòa thượng hỏi rằng cái khéo tức là xảo đó, cái xảo kiếm không được thì cái kiếp kiếm ở chỗ nào? Tức là ông thầy ông hỏi rằng cái ông trong ông này ông tên là vụng, là không khéo, thì ông đốn chữ thôi. Thì ông thầy ông tới thăm ông thầy thì ông thầy mới hỏi ông tú tài này, ông nói rằng cái khéo tức là xảo đó, kiếm không được, còn cái kiếp kiếm ở chỗ nào, cái vụng kiếm ở chỗ nào? Vì cái tên ông là kiếp, ông thầy mới đưa ra cái khéo để mà hỏi cái khéo kiếm được về cái vụng kiếp ở chỗ nào. Thì ông trước này là một cái vị cư sĩ mà tu hành kỹ lắm. Thì khi mà nghe hỏi như vậy thì ông cư sĩ này mới trả lời một cái bài thơ mà tôi thấy hay lắm, đọc quý vị nghe. Bài thơ là: Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà, tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Hai câu đầu: Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, tức là quang minh rộng chiếu khắp hà sa, phàm thánh đồng chung vốn một nhà. Cái quang minh tịch chiếu biến hà sa, quý vị, là khi nào cái tâm hồn chúng ta đó mà không có dính vào một chỗ đó, không bị cái gì nó ràng buộc cột mình lại đó, thì cái mà sợ gì mình dính là bởi vì mình ôm những cái phiền não tà lâm, mình ôm mình nhiều quá, mình ôm vào cái ngã của mình nhiều quá, mà hễ cái ngã của mình ôm vào, mình cho là cái ngã của mình á thì mình bỏ hết mọi thứ khác. Cái ngã của mình nó nhỏ lắm so với cái đại ngã bên ngoài, mình thấy cái nhỏ của mình quên đi cái lớn. Cái này để quỳ nó cái thước gọi là cái thuyết mà tương tức và tương nhập đó. Quý vị hãy thấy cái ngã của mình là nhỏ hay gì thì quý vị quên cả trời đất xuống non. Nhưng quý vị bỏ cái chấp ngã của mình đi rồi thì mới thấy được rằng đó, trời đất núi non tại cái cảnh đó, mặt trời đó là của mình. Là khi đó mình lớn cỡ nào mà cho thấy. Quý vị hiểu ý nào? Khi mình thấy mình cái chấp cái ngã này đó thì mình nhỏ xíu à. Bởi vì cái ngã mình trong cái chùa như vậy chứa cỡ mấy trăm người như vậy. Nhưng mà ngược lại quý vị bỏ cái chấp ngã nhỏ này đi rồi đó thì quý vị sẽ thấy được rằng mình hiện hữu ở bên cái cây, mình hiện hữu trong ánh nắng, mình hiện hữu trong cái ngọn gió, mình hiện hữu ở trong cái một cái vỏ ngoài trời. Thì như vậy cái ngã đó tức là cái đồng cái tương nhập đó, mình có thể mình là mặt trời, có thể mình là ánh sáng, có thể mình giữ được cái ngã đó lắm. Thật bỏ được cái ngã nhỏ đi rồi thì mới được cái ngã lớn. Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, trong nhà đó thì phàm thánh đều chung ở đó hết. Quý vị thấy có chỗ đó không? Phàm thánh ở chung nhà. Có không? Có hay không có? Có. Có vị nó có, có vị nó không có. Có cũng đúng, mà không có cũng đúng. Tùy theo mình thôi quý vị. Quý vị đừng có tìm thánh ở xa. Đừng có tìm thánh ở xa quý vị. Tìm thánh á, ở ngay chúng ta, ở ngay cái người bạn của mình, có thể mình tìm ra được. Quý vị tưởng rằng muốn cầu Quan Âm phải lên trên núi Phổ Đà, qua bên Tàu lên núi Phổ Đà kiếm Quan Âm, không có, mà không bao giờ ngài ở trên núi đâu. Quý vị tưởng tôi nó thật sự tôi không bao giờ tôi tìm ngài Quan Âm ở trên núi, là bởi vì ngài đâu có ngồi trên núi làm gì. Chúng sanh đau khổ, cái hạnh nguyện của ngài là ai kêu cứu tên tôi đó cứu giúp. Vậy thì ngài cũng không thể tìm được ở đâu, ở nhà thương, phải không? Một người đàn bà bị đụng xe đang kêu khóc, ngài ở đó ngã ngủi. Tìm ngài ở đâu? Ở những đứa trẻ bị đói không có ăn, nó kêu la nó khóc lóc, ngài ở đó để ngài ăn ngủi. Ngài ở trong những người bạn của mình. Vậy thì mình tìm ngài quá âm, quý vị đừng có lên nước Phổ Đà mà tìm ở đây này. Mình tìm thánh cũng vậy, quý vị đừng có đợi đó là chết rồi mới sanh về thành độ, không có. Muốn tìm nữa quý vị có thể bây giờ mình tìm được ngay bây giờ. Tìm ngay bây giờ nè. Còn cái chuyện bỏ cái thân này mà về Tây Phương tịnh độ á, do bây giờ mình biết được là mình có về tịnh độ được hay không. Bây giờ quý vị niệm Phật mà ấy, dù Nam Mô Di Đà Phật sanh qua chữ cháu, Nam Mô Di Đà Phật sanh ra chữ dâu, không bao giờ về tịnh độ được. Là bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống bây giờ nó định như là cái cuộc sống mình như là cái gió chúng nó đẩy đi. Mình biết được cái nhân sao thì cái quả nó làm sao. Như vậy thì phàm thánh, phàm linh cộng ở đây, phàm thánh đều ở cung một nhà hết. Quý vị một niệm mà khởi lên muốn mắng, muốn chửi người ta thì khi đó mình thấy là dạ xoa la sát. Dạ xoa la sát ở tại đó là khởi lên liền. Một niệm mà mình muốn cứu giúp người khác á, thì khi đó tức là quán thế âm. Rõ ràng đó không? Ngày xưa có một cái ông, có một ông thầy tụng kinh Phổ Môn. Có cái ông quan võ, tức là ông làm như là ông quận trưởng vậy đó. Ông đó ông thăm. Là khi ông ngồi ngoài ông nghe ông thầy tụng kinh. Ông nghe ông thầy tụng kinh. Ông không hiểu được cái kinh. Ông đợi ông thầy tụng kinh xong cái ông thầy xuống ông mới hỏi. Ông nói ở trong kinh nói rằng là có coi là hắc phong phiêu đọa la sát quỷ quốc. Ở trong kinh đó có là gió đen mà nó thổi cái tàu nó lọt vô trong cái nước la sát quỷ quốc. Thì la sát quỷ quốc là sao, là la sát quỷ quốc? Không hiểu cái chữ đó, không hiểu chữ la sát quỷ quốc. Ông thầy ông ấy ông nạn tiếng ấy làm ông ngu như vậy, có một câu kinh như vậy ngu không hiểu mà vậy mà làm quan coi cả một quận làm sao được. Tôi bị hiểu cái ý không? Ông này ông nói bạch thầy con, sao con nghe thầy tụng có câu là gió thổi vô cái la sát nước la sát quỷ quốc con không hiểu, giờ con bạch thầy thì giảng cho. Thì phải như tôi thì tôi giảng rồi. Ông thầy ông nói ông là ngu quá trời, làm quan coi cả một quận mà nói chữ đó không biết. Thì cái ông này thì ông quăng vỏ mình theo cái phản xạ tự nhiên. Hồi nào giờ ông mắng ra không à? Thì vô chùa bị ông thầy mắng tự nhiên ông thầy đưa ra ông nắm cái gương lên. Cái ông thầy ông nói đo vô nước la sát rồi đó. Ông nói ông vô nước la sát rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Là rõ ràng vì la sát là giận dữ, là tranh cạnh, là thị phi, là chấm dứt. Thì khi mà ông quăng bị ta mắng thì tự nhiên đưa cái cầm cái gương. Thì ông thầy nói ông nó đi vào la sát rồi đó.